Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có người đưa ra ý kiến này là xem ra Chúa Thánh Thần dường như rất phiền lòng. Chúa Thánh Thần phiền lòng bởi vì những người tín hữu dường như quên mất Ngài, quên mất Ngài đang hiện diện, quên mất các tác động của Ngài và thường là không cậy nhờ và không cộng tác với Ngài. Có người đưa ra ý kiến như thế. Tôi không biết là mọi người nhận định về cái quan điểm ấy như thế nào. Nhưng thử hỏi, mỗi một khi chúng ta đến nhà thờ dự lễ thì chúng ta nhớ đến ai? Đương nhiên chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu Thánh Thể. Rồi chúng ta vào nhà thờ, chúng ta nhớ đến Đức Mẹ. Lễ xong có rất nhiều người ở lại để khấn Đức Mẹ. Rồi có thể là nhớ đến Thánh Phêrô, nhưng mà dường như là quên mất Chúa Thánh Thần. Dường như chúng ta quên mất Chúa Thánh Thần, và vì thế cho nên xem ra Ngài phiền lòng. Đấy là có một ý kiến nhận định như vậy. Và để khắc phục điều này, thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tôi xin gợi ý cùng cộng đoàn hai ý để chúng ta thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần và thấy chúng ta cần phải cậy nhờ đến Chúa Thánh Thần như thế nào. Trước hết, trong Kinh Tin Kính chúng ta đọc: Tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Ngài là Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con thì đương nhiên không nói làm gì. Nhưng mà Chúa Thánh Thần ở đây chúng ta tuyên xưng Ngài là Đấng ban sự sống. Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, để diễn tả điều đó, tác giả Kinh Thánh cho chúng ta thấy từ thuở đầu tiên trong công trình sáng tạo, khi Thiên Chúa phán thì mọi sự liền có. Chỉ đến khi Thiên Chúa dựng con người thì Thiên Chúa mới phải lấy bùn đất nắn lên hình người. Và Thiên Chúa làm điều gì? Thưa, Thiên Chúa hà hơi vào lỗ mũi. Thiên Chúa hà hơi vào lỗ mũi để làm cho con người sống. Lúc trước thì con người chỉ là một cục đất sét, nhưng mà nhờ Chúa hà hơi, hơi ấy là Chúa Thánh Thần. Hơi ấy, hơi thở của Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần. Và khi trao Thánh Thần thì con người sống. Hơi ấy cũng là linh hồn để làm cho con người, như chúng ta thấy trong nội dung đức tin, con người gồm xác và hồn. Xác là do đất mà lên làm nên, hồn là do Thiên Chúa phú vào. Chúa Thánh Thần chính là hơi thở. Hơi thở ấy là Chúa Thánh Thần, và hơi thở ấy thổi vào lỗ mũi con người làm cho con người được sống, được động, động sống. Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Nếu không có Thánh Thần thì tất cả sẽ trở về với hư vô. Nếu không có Thánh Thần, tất cả trở về hư vô. Nếu không có Thánh Thần, con người không thể sống. Không thể sống. Bởi vì Thiên Chúa hà hơi. Hà hơi là san sẻ sự sống. Bởi vì hơi thở là sự sống mà. Và bây giờ ví dụ như bảo là cụ ấy, cụ kia là tắt thở rồi thì tắt thở tức là đi. Tắt thở là đi. Nói theo ngôn ngữ của thanh niên thì gọi là lạnh chân. Là đi. Hơi thở là sự sống. Chúa hà hơi vào lỗ mũi. Đó là Chúa Thánh Thần đến với con người và làm cho con người được sống. Nhưng mà cái sự sống mà Thiên Chúa trao ban cho Adam Eva, cái thuở ban đầu ấy chỉ là sự sống tự nhiên thôi. Chỉ là sự sống tự nhiên. Mà sự sống tự nhiên thì cây cỏ nó cũng có, sự sống tự nhiên thì con chim, con cá nó cũng có. Chúa còn ban cho con người sự sống siêu nhiên nữa, mà điều ấy được thực hiện như bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy. Khi đoàn môn đệ còn đang đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu đến giữa các ông và nói bình an cho anh em. Chắc chắn các tông đồ hết sức là vui mừng và đón nhận được sự bình an thật sự, bình an từ trong đáy tâm hồn. Tác giả Gioan nói với chúng ta điều gì? Ngài nói rằng khi nói với các tông đồ như thế, Chúa Giêsu hà hơi trên các ông. Tôi không biết là mọi người có để ý không, còn nhớ cái chi tiết hay không. Tôi xin đọc lại. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần. Rất rõ ràng, rất rõ ràng. Và lúc này là lúc Chúa trao ban sự sống thần linh. Lúc này là Chúa trao ban sự sống vĩnh cửu. Lúc này là Chúa trao ban sự sống lại. Bởi vì Đức Giêsu lúc này đã phục sinh rồi. Thánh Thần ban cho chúng ta sự sống đời đời. Thánh Thần ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên. Thánh Thần ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Ngài thổi hơi, Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ và các ông nhận được sự sống siêu nhiên. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng đã nhận được sự sống tự nhiên ngày mà chúng ta được cha mẹ sinh ra trong cuộc đời này, và chúng ta nhận được sự sống tự nhiên ngày chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, và chúng ta đã lãnh nhận được sự sống siêu nhiên ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và sự sống siêu nhiên ấy được củng cố một cách mạnh mẽ hơn trong bí tích thêm sức. Vậy chúng ta nhận Thánh Thần để làm gì? Thánh Thần ấy ban cho chúng ta sự sống tự nhiên, Thánh Thần ấy ban cho chúng ta sự sống siêu nhiên. Nhưng mà chúng ta nhận Thánh Thần để rồi cùng với Thánh Thần chúng ta lên đường. Chúng ta lên đường. Bởi vì cũng trong chính cái khoảnh khắc mà Chúa Giêsu hiện ra trao ban bình an cho các tông đồ, hà hơi trên các ông để cho các ông được lãnh nhận Thánh Thần, thì Ngài bảo như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Như vậy là chúng ta nhận Thánh Thần để chúng ta lên đường loan báo tin mừng, lên đường để làm chứng cho Chúa, lên đường để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Và cùng với chúng ta có Thánh Thần, Thánh Thần cùng đi với chúng ta. Có một bài hát mà chúng ta vẫn hát, tôi không biết là ngày hôm nay ca đoàn đã hát chưa, nhưng mà có bài hát là Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi. Tôi không lên được, giọng tôi kém lắm. Có một cái bài hát đấy chắc mọi người thuộc đúng không? Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Cái bài hát ấy không cẩn thận làm cho chúng ta hiểu lầm là Chúa Thánh Thần ngồi ở nhà để ngồi chơi xơi nước, còn Ngài hất chúng ta đi, sai chúng ta đi, Ngài thảy chúng ta đi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Thực ra không phải hẳn là như thế, đúng ra là Chúa Thánh Thần cùng với chúng ta đi. Bởi vì chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, rồi chúng con đi mà Chúa Giêsu nói. Chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, và như Cha đã sai Thầy thì Thầy sai anh em. Tức là Chúa Thánh Thần cùng đi với chúng ta. Bởi vì nếu không có Chúa Thánh Thần thì làm sao chúng ta làm chứng cho Chúa được? Nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta loan báo tin mừng thế nào được? Nếu không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà muôn dân có thể trở thành môn đệ của Chúa được? Và vì thế cho nên chúng ta cần đến Chúa Thánh Thần như thế nào? Bởi vì chỉ có Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới có thể thi hành sứ mạng làm chứng cho Chúa được. Và chỉ có nhờ Chúa Thánh Thần thì chúng ta mới có thể lên đường để loan báo tin mừng được mà thôi. Và vì thế cho nên không thể nào thiếu Thánh Thần được. Không thể nào thiếu Thánh Thần được. Thiếu Thánh Thần là chết. Không thể nào thiếu Thánh Thần được. Không thể nào thiếu Thánh Thần được. Thiếu Thánh Thần là chết. Thiếu Thánh Thần là không làm gì được, không làm ăn gì được cả. Chính vì thế mà tôi gợi ý như thế để chúng ta thấy chúng ta cần phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần như thế nào. Trước hết là xin Ngài đến với chúng ta, xin Ngài đổ tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy sức mạnh của Ngài trên chúng ta để sự sống nơi chúng ta ngày một thêm tăng trưởng, ngày một thêm mạnh mẽ. Đồng thời xin Ngài đồng hành với chúng ta trên hành trình làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này và với Chúa Thánh Thần, thì chắc chắn công việc tông đồ của chúng ta sẽ đạt được những kết quả như mong muốn. Amen.